là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng sư đoàn 355 nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Biểu dương những thành tích xuất sắc mà sư đoàn 355 đã đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, với bề dày lịch sử và truyền thống của sư đoàn 355 đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2024, sư đoàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái tháng 9 năm 2024. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, sư đoàn 355 sẽ tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái.
Với nhiều nỗ lực, chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2024 của tỉnh Yên Bái đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 3 bậc so với năm trước. Đạt được kết quả này, Yên Bái đã có cách làm mới như thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đảm nhận hướng dẫn tiếp nhận số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ 50% mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Cụ thể, đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 đến 30% so với quy định. Ngoài ra đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết tại quyết định phê duyệt, quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính. Với quyết tâm phấn đấu nằm trong nhóm các tỉnh thành có chỉ số cải cách hành chính cao nhất cả nước, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lựa chọn bố trí cán bộ có năng lực tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa nghị quyết thông qua đặt tên mới cho 6 tuyến đường tại thành phố Yên Bái. Theo đó, 6 tuyến đường được đặt tên mới đó là tuyến từ km 0 đến km 6 cộng 700 đường Hoàng Quốc Việt, đặt tên là đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến từ km 7 giao đường Hoàng Quốc Việt đến đường Âu Cơ được đặt tên là đường Võ Văn Kiệt. Tuyến đường từ km 0 giao với đường Hoàng Quốc Việt đến km 2 tại nút giao được đặt tên đường Võ Chí Công. Tuyến đường từ km 0 giao với đường Hoàng Quốc Việt đến km 4 nối quốc lộ 32 với đường cao tốc được đặt tên là đường Phạm Hùng. Tuyến đường với đường Bảo Lương với nhà máy sứ và đường nối cầu Bách Lẫm được đặt tên là đường Trần Nhật Duật. Tuyến đường thuộc tổ 8 phường Yên Ninh gần công ty tư vấn thiết kế xây dựng nối sang tổ 5 phường Yên Ninh được đặt tên là đường Trần Xuân Lai. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng điều chỉnh giới hạn đường Bách Lẫm của thành phố Yên Bái với chiều dài lên đến 3,3 km. Với việc đặt tên 6 tuyến đường mới, nâng tổng số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay là 100 tuyến đường phố, qua đó tạo điều kiện cho công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố.
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái đầu tư xây dựng dự án bố trí tái định cư cho 35 hộ dân tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng do hoàn lưu bão số 3 làm 9 người thiệt mạng. Vượt qua những khó khăn thách thức thời tiết khắc nghiệt, công trường thi công, 35 ngôi nhà vẫn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm với nỗ lực cao nhất để bà con nơi đây được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Khu tái định cư mới được xây dựng cách vị trí sạt lở khoảng 500 mét. Sau gần một tháng khởi công, Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng và Trung đoàn 174 Sư 316 Quân khu 2 đã huy động mọi nguồn lực với hơn 40 thiết bị máy móc và hơn 300 người tham gia, làm 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm. Vừa phải giải phóng mặt bằng, đào đắp vận chuyển khối lượng lớn đất đá, vừa thi công, đến nay đơn vị đã xây dựng và đang hoàn thiện gần 20 ngôi nhà, 15 căn còn lại đang khẩn trương thi công. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12, công trình sẽ cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính và cơ bản hoàn thiện để bàn giao cho bà con trước Tết Nguyên đán 2025.
Những ngày vừa qua, phản ánh từ người dân trên địa bàn liên tục xuất hiện thủ đoạn mạo danh nhân viên ngành điện gọi điện thoại cho khách hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo. Vì vậy, Công ty Điện lực Yên Bái khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác. Các đối tượng mạo danh là cán bộ của Công ty Điện lực thông báo cho khách hàng hiện nợ tiền điện hoặc ngành điện tính sai hóa đơn tiền điện. Sau khi tính lại, khách hàng được hoàn lại số tiền lớn hơn và đề nghị khách hàng làm theo hướng dẫn để nhận lại số tiền. Bên cạnh đó, các đối tượng còn yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, đề nghị khách hàng làm theo hướng dẫn để thanh toán tiền nợ bằng các loại hình thức như là click vào đường link, cài app, quét mã QR hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do đối tượng gửi. Để nâng cao tinh thần cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, Công ty Điện lực Yên Bái đề nghị khách hàng lưu ý không chuyển tiền điện vào tài khoản cá nhân hay tổ chức nào khác, tuyệt đối không cài đặt các app, truy cập các đường link hay trang web quét mã QR do đối tượng giả mạo gửi tới. Khi có nghi vấn lừa đảo, khách hàng cần gọi điện ngay cho đường dây nóng của công ty.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại mục báo điện tử được cập nhật trong ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2024, trên báo Hà Nội Mới có bài Biểu tượng sinh động của khát vọng hòa bình của tiến sĩ Lê Văn Phong. Bài viết nhấn mạnh, cách đây 78 năm ngày 19 tháng 12 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở các địa phương từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, đặc biệt là ở các đô thị đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trên quy mô cả nước chống thực dân Pháp xâm lược. Đó không chỉ thể hiện ý chí sức mạnh của quân và dân ta trong bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, mà vượt lên trên hết đó là biểu tượng sinh động về khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Đã 78 năm trôi qua, chủ trương đường lối của Đảng cũng như lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị. Trước hết đó là kết quả từ một quá trình đấu tranh cách mạng đầy cam go phức tạp, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh trước thử thách ngặt nghèo, mà biểu hiện cụ thể là những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, vừa linh hoạt mềm dẻo nhưng cũng rất kiên quyết, đồng thời khẳng định bài học lớn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc. Bởi hơn bao giờ hết, khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần được tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nhấn mạnh tới việc khơi dậy khát vọng độc lập tự do, khát vọng đưa dân tộc Việt Nam tiến lên hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam châu.
Trong bài phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề rất khó liên quan đến tâm tư lợi ích của một số cá nhân tổ chức, do vậy cần tiến hành khách quan, thận trọng, dân chủ, khoa học và bài bản. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc tinh gọn tổ chức bộ máy phải bám sát, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc quan điểm của Đảng, Trung ương đã thống nhất, bám sát hiến pháp, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nguyên tắc của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông. Nhấn mạnh công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ của đất nước. Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần ý thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vươn mình để quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung khẩn trương tham mưu việc tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, góp phần tăng tốc bứt phá vượt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024-2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.
Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có mức tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng năm giai đoạn 2019-2023 nhanh nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới của Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam xếp thứ 23. Vậy báo Hà Nội Mới đặt câu hỏi, chúng ta cần làm gì để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu? Tính đến cuối tháng 12-2024, Việt Nam đã ký kết thực thi 17 hiệp định thương mại tự do với các nước và khu vực. Các chuyên gia nhận định từ khi thực thi các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng, cán cân thương mại duy trì đà xuất siêu. Để thúc đẩy xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp cần chuyển đổi số, đầu tư thay đổi quy trình sản xuất. Để đồng hành với doanh nghiệp, cơ quan chức năng cần có chiến lược rõ ràng và quyết liệt. Cụ thể là xây dựng thương hiệu quốc gia, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tăng cường hợp tác quốc tế. Những giải pháp đồng bộ này sẽ giúp Việt Nam vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội, thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu tăng trưởng trong thời gian tới.
Những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế đã mang lại những thay đổi tích cực, đặc biệt là trong việc triển khai hệ thống bệnh án điện tử. Mô hình này giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và làm giảm thiểu thời gian chi phí, đem lại nhiều lợi ích, thậm chí tránh ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện triển khai bệnh án điện tử vẫn còn chậm. Trước đó, trong quý 2 năm 2024, thống kê của Bộ Y tế cho thấy Việt Nam có gần 1.500 bệnh viện công lập, hơn 300 bệnh viện tư nhân, gần 70.000 phòng khám tư. Theo lộ trình triển khai hồ sơ khám bệnh án điện tử của ngành y tế đến hết năm 2030, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cho toàn bộ người dân, hướng tới loại bỏ bệnh án giấy. Triển khai thành công bệnh án điện tử giúp người bệnh không phải lưu trữ và mang theo tất cả các loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh. Bệnh án điện tử giúp quản lý thông tin sức khỏe liên tục suốt đời của người dân, giúp người dân chủ động hơn trong phòng khám chữa bệnh. Theo dự kiến, Bộ Y tế sẽ chia nhỏ lộ trình theo mốc giai đoạn, các bệnh viện sẽ thực hiện từng tiêu chí đáp ứng tiến độ. Trước đây, bệnh viện phải chờ đủ kinh phí mới thực hiện, rất mất thời gian. Nếu làm theo lộ trình từng bước, kinh phí sẽ giảm đi, sẽ dễ xin được nguồn kinh phí và bố trí nguồn nhân lực để làm, thời gian sẽ rút ngắn. Đây là giải pháp cốt lõi tháo gỡ cho việc phủ sóng, triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc.
Đến thời điểm này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố đã có báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội về tình hình lao động, tiền lương năm 2024 và thưởng Tết năm 2025 của các doanh nghiệp đối với người lao động. Báo cáo từ các địa phương đã xuất hiện những doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động rất cao, bên cạnh mức thưởng trung bình. Đại diện Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương nhận định thưởng Tết năm 2025 sẽ tăng một chút so với năm trước. Tiền lương tăng khoảng 7-8% thì mức thưởng Tết cũng tăng quanh mức đó. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 hoặc trả nhiều hơn là thỏa thuận riêng, không có quy định bắt buộc. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có văn bản yêu cầu các địa phương nắm bắt tình hình tiền lương, nợ lương năm 2024, ban hành kế hoạch thưởng Tết 2025 cho đoàn viên người lao động, báo cáo về Bộ trước ngày 15 tháng 12, xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và theo quy định của Bộ Luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, các đại diện đặc biệt của Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề biên giới đã tổ chức cuộc họp lần thứ 23 tại Bắc Kinh hôm 18 tháng 12 và đã được đồng thuận 6 điểm. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới, thúc đẩy phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương, tiếp tục tìm kiếm một gói giải pháp cho vấn đề biên giới công bằng, hợp lý và có thể chấp nhận được đối với cả hai bên theo nguyên tắc chỉ đạo chính trị giữa hai nhà lãnh đạo. Hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý khu vực biên giới và tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin, tiếp tục đẩy mạnh trao đổi và hợp tác xuyên biên giới để thúc đẩy việc nối lại các chuyến hành hương của người Ấn Độ tới Tây Tạng của Trung Quốc. Hai bên thống nhất vòng họp mới của các đại diện đặc biệt sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào năm 2025. Ngày 18 tháng 12, Bộ Tài chính Ukraine thông báo Kiev đã nhận được 4,1 tỷ euro hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ viện trợ Ukraine của Liên minh châu EU. Bộ trưởng Tài chính Ukraine cho biết đợt viện trợ tài chính mới của EU sẽ ưu tiên chi tiêu tài chính của Ukraine trong các lĩnh vực xã hội và nhân đạo. Bộ Tài chính Ukraine cho biết Quỹ viện trợ Ukraine sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính 12,5 tỷ euro cho nước này vào năm tới. Từ năm 2024 đến năm 2027, nguồn tài trợ của EU dành cho Ukraine thông qua cơ chế quỹ này sẽ đạt 50 tỷ euro, bao gồm các khoản tài trợ và cho vay. Ngày 18 tháng 12, lần đầu tiên sân bay quốc tế ở thủ đô Damascus của Syria mở cửa hoạt động trở lại kể từ khi chính quyền của Tổng thống Al-Assad sụp đổ. Trong ngày đầu tiên mở cửa đã có một số chuyến bay nội địa đầu tiên cất cánh để phục vụ người dân di chuyển giữa các khu vực của Syria. Hãng tin AFP cho hay chuyến bay đầu tiên cất cánh từ sân bay quốc tế Damascus tới Aleppo ở phía bắc Syria. Chuyến bay này có tổng cộng 43 người bao gồm các nhà báo. Chuyến bay cuối cùng mà sân bay quốc tế Damascus vận hành là vào ngày 8 tháng 12, cũng là ngày mà Tổng thống Al-Assad rời Syria để sang tị nạn tại Nga. Việc sân bay Damascus mở cửa hoạt động trở lại được đánh giá là một tín hiệu tích cực cho thấy sự ổn định của quốc gia Trung Đông sau 10 ngày, kể từ khi Tổng thống Al-Assad bị lật đổ. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 18 tháng 12, thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong quý 3 2024 do nhập khẩu tăng mạnh, khiến một số nhà kinh tế đưa ra cảnh báo về một số nguy cơ đối với nền kinh tế trong bối cảnh ngân sách chính phủ tiếp tục thâm hụt. Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ đã tăng 35,9 tỷ đô, tương đương 13,1%, lên mức cao kỷ lục là 310,9 tỷ đô trong quý 3 2024. Thâm hụt thương mại hàng hóa cũng tăng lên mức 307,3 tỷ đô trong quý 3 2024, mức cao nhất kể từ quý 2 2022. Mặc dù mức thâm hụt tài khoản vãng lai hiện không ảnh hưởng nhiều đến đồng đô la, nhờ vào vị thế là đồng tiền dự trữ, song các nhà kinh tế cảnh báo điều này có thể thay đổi nếu xu hướng này vẫn được duy trì.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái thực hiện nghiêm túc và có nhiều sáng tạo, phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thượng tá Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Để lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã ngay từ đầu năm đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thì trong đó thì trong nghị quyết xác định rất rõ các cái chủ trương, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chúng tôi là phát huy tốt cái vai trò của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, nhất là cái tính tiền phong gương mẫu để trong cái việc triển khai tổ chức thực hiện. Và với cái quan điểm là rõ người, rõ việc, rõ thời gian và có cái kết quả sản phẩm cụ thể.
Để thực hiện tốt mục tiêu phong trào thi đua xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ. Các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như phong trào thi đua cao điểm lập công dâng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng. Phong trào thi đua trong huấn luyện năm, đoàn kết tốt, huấn luyện, diễn tập giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Qua các đợt phát động phong trào thi đua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang thành phố, 100% cán bộ chiến sĩ đều đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể phù hợp với từng nhiệm vụ chuyên môn, tích cực học tập, nâng cao trình độ năng lực công tác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm thực hiện các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng, trợ lý dân quân tự vệ Ban Chỉ huy quân sự thành phố nói:
Thì bản thân tôi đã quán triệt và xây dựng cho mình cái kế hoạch khoa học cụ thể. Trên cơ sở đó thì tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để chủ động làm việc. Đặc biệt những công việc nào cần phải làm xong trước, cái công việc nào làm xong sau. Hay làm tốt cái công tác tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ làm tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Đặc biệt là tổ chức tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập đảm bảo đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra là chỉ đạo các đơn vị dân quân tham gia là giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản ở khu vực giải phóng mặt bằng. Đồng thời là chỉ đạo dân quân của các xã phường và phối hợp với các lực lượng khác tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày thực hiện trọng đại của đất nước, ngày lễ, ngày Tết của địa phương.
Năm 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đã tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các chỉ thị mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh bổ sung, tổ chức lực lượng luyện tập đầy đủ các phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tổ chức phát động duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề đoàn kết mẫu mực kỳ cương chủ động sáng tạo quyết thắng và 7 đợt thi đua cao điểm đột kích gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu giao với chất lượng đảm bảo, tích cực tham gia các cuộc thi do quân khu 2 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả thành tích cao. Thực hiện tốt phong trào dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt gắn với thực hiện phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó tham gia hỗ trợ 2 hộ thoát nghèo với tổng trị giá 32 triệu đồng. Ra soát đề nghị hỗ trợ xây dựng một nhà đại đoàn kết tại xã Dưới Viên trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt đã tham mưu ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thượng tá Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái nói:
Bên cạnh những cái nhiệm vụ mà được giao theo quy định thì trong năm 2024 vừa qua, trước cái ảnh hưởng của cơn bão số 3, cơn bão Yagi, thì ngay khi có cái thông tin về cơn bão, thì Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của thành phố là có những cái biện pháp kịp thời ứng phó. Và sau khi bão xảy ra thì chúng tôi đã tham mưu huy động gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ, trong đó có các cái đơn vị của quân khu 2 và các cái đơn vị dân quân tự vệ của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để tham gia khắc phục hậu quả của sau cơn bão. Và những kết quả thì báo cáo chỉ là sự xuất hiện của cán bộ chiến sĩ quân đội, của lực lượng vũ trang và các lực lượng khác thì đã nhanh chóng giúp cho thành phố khắc phục những cái thiệt hại, những cái hậu quả, những cái ảnh hưởng và từng bước ổn định đời sống nhân dân.
Với những thành tích đã đạt được, Ban Chỉ huy cơ sở thành phố là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng thời là đơn vị được tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước 2024. Đây là tiền đề để lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự chủ động tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp, Công an tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó góp phần giúp lãnh đạo, người lao động trong các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ, góp phần giảm thiểu các vụ cháy nổ xảy ra. Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy là một trong những cách được Công an tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhằm giúp người lao động trong các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong công tác phòng cháy chữa cháy. Mới đây, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Benmakin Dacian đã diễn ra diễn tập phòng cháy chữa cháy với quy mô cấp tỉnh. Tình huống giả định của cuộc diễn tập là xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Benmakin Dacian. Do sự cố thiết bị điện, ngọn lửa từ vị trí để ván ép nhanh chóng lan ra các tấm gỗ ép xung quanh, sinh ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói khí độc. Mặc dù lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường để dập tắt đám cháy, tuy nhiên do cháy khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa, lối vào khó khăn nên đám cháy phát triển nhanh, không khống chế được. Tình hình đám cháy đã vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã huy động lực lượng của 21 đơn vị gồm 350 người cùng nhiều phương tiện thiết bị chữa cháy hiện đại được sử dụng để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban chỉ đạo diễn tập đã xác định các hướng tấn công chính, kỹ chiến thuật cần áp dụng để tập trung điều động, bố trí lực lượng, phương tiện nhanh chóng ngăn chặn cháy lan. Nhờ đó đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn và những người bị nạn được đưa đi cứu hộ kịp thời. Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, góp phần nâng cao khả năng phối hợp chỉ huy, điều hành xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra của lực lượng chữa cháy ở cơ sở. Anh Khương Văn Đường, công ty trách nhiệm hạn Benmakin Dacian cho biết thêm.
Tôi được rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong công ty mình. Đã trao đổi cho chúng tôi những kiến thức thêm về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tất cả công nhân chúng tôi đều sẽ, những người có biết được nhiều về buổi diễn tập hôm nay sẽ truyền đạt cho những người không biết về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong công ty của mình.
Cùng với tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, hàng năm Công an tỉnh Yên Bái còn tổ chức các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp. Trong đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức hàng chục buổi huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 100.000 lượt người tham gia, trong đó có nhiều lượt là lãnh đạo, công nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp. Nội dung trọng tâm là các quy định về luật phòng cháy chữa cháy, cách kiểm tra hoạt động của các phương tiện phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật sử dụng các phương tiện chữa cháy và các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Nhờ đó, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Ông Dương Huy Bình, công ty cổ phần An Tiến Urachi cho biết thêm.
Khi mà chúng ta tham gia các cái lớp tập huấn định kỳ do các cơ quan chức năng chúng ta tổ chức thì cán bộ công nhân viên sẽ được tập huấn những cái kỹ năng mới nhất đấy, rồi các cái quy định mới nhất của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Từ đó thì chúng ta có thể là giảm thiểu cái rủi ro trong công tác phòng cháy chữa cháy của công ty. Cái thứ hai là qua các cái hoạt động kiểm tra định kỳ thì công ty sẽ phát hiện ra được là những cái gì chúng ta làm chưa đúng, thì công ty chúng tôi thì cũng rất là ghi nhận và cầu thị ở các cái quá trình kiểm tra thôi. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ thay đổi và rút kinh nghiệm để hoạt động phòng cháy chữa cháy của công ty chúng tôi tốt hơn.
Những năm qua, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu cho Công an tỉnh Yên Bái trình Ủy ban dân tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản kế hoạch quyết định chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định cũng như các biện pháp phòng chống cháy nổ tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cũng tổ chức lực lượng phương tiện chữa cháy để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán khi nhu cầu sản xuất sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Phòng đã có nhiều phương án để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nói chung và an toàn phòng cháy trong các doanh nghiệp nói riêng. Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó thì tập trung chủ yếu là thực hiện tổ chức ký cam kết đối với cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, an toàn phòng cháy cháy. Bởi trong cái dịp Tết gọi là Nguyên đán thì thường thường các cái chủ doanh nghiệp rồi các cái hộ gia đình tập trung một số lượng lớn hàng hóa để phục vụ cho cái dịp Tết Nguyên đán cho bà con. Cái thứ hai nữa là tổ chức kiểm tra các nơi tổ chức các cái hoạt động sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho cái việc là mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn, vui Tết của bà con. Thì cũng phòng đã tổ chức chỉ đạo anh em kiểm tra các cái địa điểm nói trên. Thì ngoài ra cũng tổ chức kiểm tra nơi ăn nghỉ của các đoàn đại biểu cấp cao lên thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Cái thứ tư nữa là chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tổ chức thường trực 24/24 để đảm bảo lực lượng phương tiện để sẵn sàng chữa cháy kịp thời có hiệu quả khi có cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp đã góp phần giảm thiểu nguy cơ cũng như các sự cố cháy nổ xảy ra để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra an toàn thuận lợi, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Câu chuyện doanh nghiệp kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.